क्या? हेलो không còn nhiều thời giờ, nhưng mà tôi xin nói tóm được các bạn để các bạn vừa hỏi đó. Tôi nói cái chế độ miền Nam là cũng có những cái khuyết điểm và sai lầm khá là nặng nề. Bởi vì thế này, tôi đã dự rất nhiều cuộc họp với phía Mỹ ở các cái trường đại học Harvard, trường đại học của Yale, và đặc biệt là cái trung tâm Lubbock. Và tôi đã gặp ông Westmoreland, tôi đã gặp cả Tổng thống Ford để bàn về cái, nhắc đến cái thời kỳ lịch sử đó. Thế thì chúng ta không nên nói là cái mất miền Nam là hoàn toàn do phía Mỹ đã thương lượng với Nga Xô và nhất là với Bắc Kinh sau cái tuyên bố Thượng Hải, và họ là có cái chiến tranh là không có chiến lược để thắng. Tức là họ cho là có một số người anh em ở miền Nam nhận định là đây là Mỹ là cố tình là bỏ rơi Sài Gòn. Nhưng mà thật ra thì nếu mà chúng ta đánh giá khách quan thì thấy là trong chiến tranh này ngay từ đầu, ngay từ khi Mỹ nhảy vào năm 64 đó, là Mỹ đã mong muốn thắng. Chứ không ai chiến tranh lại muốn thua cả. Mà lại đưa vào đến nửa triệu quân và không biết bao nhiêu B-52, không biết bao nhiêu máy bay liên thẳng 3.500 chiếc, không biết bao nhiêu là xe tăng và xe bọc thép. Đấy, cho nên họ bảo là chưa có bao giờ Mỹ giúp một đồng minh nhiều tận tình với một cái số lượng giá trị lên đến vài chục tỷ đô la và những cái số lượng vũ khí vượt hơn miền Bắc đến như thế. Bởi vì lúc ấy ở miền Nam ấy, thì trực thăng có bao nhiêu, xe tăng có bao nhiêu, xe bọc thép có bao nhiêu, làm gì có B-52. Cho nên cái chênh lệch nó rất lớn. Cho nên thua là thua tại cả Mỹ không có chiến lược thích đáng, lại cả cái quân đội miền Nam. Mà tôi nói thật là họ cũng nói rõ cái nguyên nhân, bởi vì cái bộ đội miền Nam lúc bấy giờ là mới thành lập, mà thành lập lại từ cái chỗ là do quân đội thực dân Pháp đỡ đầu tổ chức ra, mà lại quân đội đó lại thất trận rút về Pháp, cho nên nó không tạo nên được một cái khí thế. Thế thì thêm nữa là cái lực lượng các tướng lĩnh thì nếu so với miền Bắc lúc bấy giờ đó thì phải nói thẳng ra là cái điều kiện để tham nhũng là nhiều hơn, như là những ông Đỗ Cao Chí được buôn gỗ, để có những cái ngành về hậu cần đó, bán cả xăng cho quân giải phóng, bán cả gạo cho quân giải phóng, bán không biết bao nhiêu vũ khí cho quân giải phóng. Thế hôm nay tôi không có thì giờ để nói nhiều, nhưng mà tôi chỉ có nhiều rằng là chúng ta trong cái chiến tranh đó miền Nam thua đó là không phải chỉ vì nước ngoài một phần thôi, thì cái chiến lược của Mỹ thay đổi, nhưng một phần nữa là ngay từ đầu là chưa kịp xây dựng được một quân đội mà với những cái lãnh đạo và chỉ huy thật là trong sạch, được tin yêu. Và thêm vào đấy nữa là do Mỹ vào thì cũng làm cho cái xã hội nó sa sút thêm lên, về gái điếm, về những buôn lậu, rồi rượu, rồi chất, rồi vô kỷ luật các thứ vân vân. Thì hôm nay tôi chỉ nói như thế, thì tôi không không phải như vậy, tức là tôi vu khống đối với bộ đội Việt Nam Cộng Hòa đâu. Và trong cuộc họp tôi cũng công nhận là về cán bộ trung cấp và sơ cấp đó, thì miền Bắc miền Nam ngang nhau. Về chiến sĩ chiến đấu thì hai bên cũng ngang ngửa như nhau. Miền Bắc cũng có những đơn vị rất là giỏi, miền Nam cũng có những đơn vị rất giỏi như quân dù và thủy quân lục chiến, không kém nhau gì nhau đâu. Thế nhưng mà chính cái thua của miền Nam là một phần là ở cái chỗ đó, và do đó chúng ta phải nhận những cái yếu kém của mình, và thêm vào đấy những cái điều kiện không thuận lợi như là cái vụ mà Watergate để cho ông Nixon là phải từ chức đó, rồi từ đó là không thực hiện được cái cam kết để mà quay lại bảo vệ cái hiệp định và bảo vệ miền Nam khi mà bị tấn công. Thế thì nếu mà cái điều mà tôi nói đó mà có xúc phạm hay là các bạn không hài lòng thì tôi xin lỗi, nhưng mà tôi luôn luôn nói thật ra là cái thắng lợi với cái thất bại là như thế. Và tôi cũng đã nói thẳng với các học giả Mỹ rằng là một cái chế độ độc đoán đó, là nó có những cái thuận lợi cho chiến tranh hơn là một cái chế độ dân chủ. Như Mỹ là dân chủ là phải báo cáo tổn thất cho quốc hội, nó không chịu được là trong mỗi một tuần lễ là 500 người chết là không chịu được. Nhưng mà ở một cái chế độ độc đoán đó, là quốc hội miền Bắc cũng không biết là tổn thất bao nhiêu, cũng không biết là sau cái năm 1968 là ở miền Nam là quân đội quân giải phóng và cái cơ sở nằm lại bị tổn thất kinh khủng đến mức nào. Cho nên là đúng lúc mà sau năm 68 là phía chúng tôi bị tổn thất nhiều nhất thì quân Mỹ lại rút đi. Bởi vì là họ thua trên cái mặt trận tuyên truyền, họ bị báo chí với phát thanh với vô tuyến truyền hình là đâm ở đằng sau quân lính. Cho nên là thất bại có những cái đó. Cho nên là nếu có cái nhận định, tôi có cái nhận định về những cái yếu kém của chế độ miền Nam trong chiến tranh ấy, thì đấy cũng là lời thật lòng. Và tôi cũng nói thật lòng là lúc bây giờ cũng có những anh em trí thức đó, chỉ mong là miền Nam giữ được, đừng có thua. Bởi vì họ cũng cảm thấy là cái chế độ miền Bắc là độc đoán. Cho nên luôn tiện tôi trả lời là có bạn bảo là tại sao như ông Trần Độ là sau nó mới thấy. Có nhiều anh em thấy. Tôi không biết là ông Trần Độ, tôi không nói thay. Nhưng mà tôi cũng khen ông Trần Độ là thế này. Dù về hưu rồi cũng nhìn ra, nhưng mà ông nhìn ra một cách rất sâu sắc. Ông dám nói lên một cách rất sâu sắc. Dám nói rằng là chế độ Cộng sản ở miền Bắc và ở trong toàn nước hiện nay đó tàn ác hơn Hitler, hơn Tần Thủy Hoàng cộng lại. Thế tôi ông nói là dù cô nói chậm nhưng cô nói là rất là có giá trị, và chậm còn hơn không, còn sớm hơn là mấy trăm vị tướng hiện nay. Tôi cũng hối hận là tôi thấy sau năm 75 tôi không thấy sớm hơn, nhưng bắt đầu 75 là tôi thấy rõ. Rồi tôi kiên quyết phát hiện, góp ý, nhưng mà không giải quyết được. Thì tôi thực hiện một cuộc. Có người bảo tại sao chậm đến thế, 44 năm trong đảng mà không nhìn ra. Thế thì tôi trả lời là đúng là tôi chậm. Đây là cái sai lầm của tôi. Tôi hối hận về cái đó. Thế nhưng mà so với 2,5 triệu người Cộng sản hiện nay trong nước, thì tôi cũng sớm hơn họ rất nhiều. Và sớm và chậm cũng còn hơn là không. Do đó mà tôi muốn tranh thủ cái thời gian để mà mình góp phần dân chủ hóa, cứu vớt cái tình hình là càng nhanh càng tốt. Đấy, xin cảm ơn các bạn.